Một lần nữa, xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang sống trong mùa lễ Giáng sinh, mùa lễ mà toàn thể nhân loại trên thế giới, trong đó có chúng ta, cùng vui mừng kỷ niệm Ngài Đấng Cứu Thế Giê-xu từ ngôi trời giáng sanh xuống trần gian, tìm và cứu những kẻ bị hơ mất và đưa họ vào sự sống vĩnh hằng trên nước vĩnh sanh của Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, quả thật chúng ta đang sống trong những ngày của lễ Giáng sinh. Chúng ta đang ở trong thời điểm mà mọi người đều nôn nao, náo nức, vui mừng tham dự ngày lễ này. Các đường phố rực rỡ đèn Noel, nhất là những đường lớn đại lộ, chúng ta thấy trang hoàng ngày lễ Giáng sinh thật là rực rỡ muôn màu. Các tiệm buôn thì đông đảo người tới, nào là mua thiệp chúc mừng Giáng sinh cho nhau, nào mua những quà biếu để tặng cho cha mẹ, cho anh em, cho bạn bè. Mỗi người đều có những quà tặng cho nhau, thật là vui mừng trong ngày lễ này. Rõ ràng ngày lễ Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến cho toàn thể nhân loại trên thế giới. Ngày mà toàn thể vui mừng, không ai mà không vui mừng chờ đón ngày lễ này. Quý ông bà anh chị em biết ngày lễ này tại sao vui mừng cho toàn thể nhân loại không? Chúng ta đã biết ngày lễ Giáng sinh tức là kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời. Người Pháp gọi là lễ Noel. Noel phát xuất từ chữ của Ý Đại Lợi, là chữ Natalie, có nghĩa là sự sanh ra. Nhưng chữ Noel còn một nghĩa nữa mà ít ai biết, đó là viết tắt những chữ chót của chữ Emmanuel, Noel là kỷ niệm con Đức Chúa Trời đến trong trần gian ở giữa loài người chúng ta. Lễ Noel chẳng những là một ngày vui mừng, ngày quà biếu, ngày ăn uống chúc tụng nhau, nhưng mà lễ này có ý nghĩa mà có lẽ quý ông bà anh chị em lần đầu nghe, đó là kỷ niệm ngày Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Sở dĩ ngày lễ này vui mừng như vậy là bởi vì đây là ngày lễ kỷ niệm Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Kinh Thánh chép rằng 700 năm trước Chúa Cứu Thế giáng sinh, 700 năm trước, thưa quý ông bà, anh chị em, lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có một con trẻ sanh ra ở giữa loài người và được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Matthew đoạn 1 câu 23, khúc Kinh Thánh mà tôi vừa nghe, quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc, có một câu nói lên đặc biệt ngày lễ này. Này một nữ đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai, rồi người ta đặt con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì vậy ngày hôm nay, nhân dịp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris chúng tôi tổ chức tại đây, chúng tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em hiểu được cụm từ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là gì, và tại sao Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để làm gì, và cuối cùng chúng ta cần nghiên cứu phương cách nào để tôi và quý ông bà anh chị em được Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và đây là một đề tài lớn, Một đề tài mà chúng ta cần phải cẩn thận nghiên cứu học hỏi để biết rằng mỗi mùa Noel tới không phải là một ngày vui mừng ăn uống vui chơi, nhưng mà là ngày kỷ niệm con trời giáng thế, và đặc biệt là kỷ niệm Đức Chúa Trời từ trên trời xuống trần gian ở cùng chúng ta. Ý nghĩa của cụm từ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có nghĩa là gì? Kinh Thánh chép rằng: vậy nên chính Chúa đã ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh một trai và đặt tên là Emmanuel. Chữ Emmanuel được kết cấu bằng hai nhóm từ. Từ thứ nhất là chữ En có nghĩa là Đức Chúa Trời, và cụm từ phía sau Manuel nghĩa là ở cùng chúng ta. Bởi vậy mà sứ đồ Matthew đã chép ở trong sách của ông, ở trong Matthew đoạn 1:23 chúng ta vừa đọc, ông đã cắt nghĩa chữ đó như thế này: này một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt con tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lễ Giáng sinh là lễ kỷ niệm Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lễ Noel cũng là ngày lễ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Những ý nghĩa như thế nào? Nếu quý ông bà anh chị em là con hay cô Chúa đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy cụm từ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, Ngài ở trên trời xuống ở giữa chúng ta. Rồi còn một ý nghĩa khác của cụm từ này là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Khi tôi và những bạn trẻ em nói rằng Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đang khi nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, đi vào con đường của sự hư mất diệt vong, Đức Chúa Trời của tình yêu thương, Ngài không nỡ từ trên trời nhìn xuống thấy nhân loại đi vào sự khổ hình. Ngài sai con độc sanh của Ngài là Chúa của thế Giê-xu, Chúa xuống trần gian này với mục đích là ở cùng chúng ta, ở cùng nhân loại này để bày tỏ ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời cho những người đó. Matthew sứ đồ đã dùng chữ Emmanuel, tiên tri Esai cũng đã dùng chữ Emmanuel, nhưng khi nói về Chúa Giê-xu, sứ đồ Giăng lại dùng một chữ khác, chữ đó là chữ Logos. Logos có nghĩa là một tuyệt đối cao trọng tuyệt vời mà không ai có thể hiểu nổi được. Một tuyệt đối đó là Đức Chúa Trời, quyền năng cao cả, đấng tạo hóa của nhân loại, Ngài cai trị cả vũ trụ này, mà các nhà triết học Hy Lạp gọi là Logos. Logos được sứ đồ Giăng dịch là ngôi lời. Ngôi lời là gì? Tức là những lời phán về Đức Chúa, của Đức Chúa Trời cho nhân loại từ trước tới nay bây giờ trở thành sự thật trong một ngôi vị, cho nên gọi là ngôi lời. Ngôi lời đã biến thành một vị cách, một vị thể trong con người của Chúa của thế Giê-xu. Kinh Thánh Giăng đoạn 1 câu 1 chép rằng, câu 1 đến câu 3: ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Ngôi lời là tuyệt đối, cao trọng, không ai với tới. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng dựng nên vũ trụ trời đất này, Ngài là đấng có sự sống, như chữ ngôi lời mà sứ đồ Giăng đã bày tỏ. Và sau khi đã bày tỏ ngôi lời là Chúa Trời, đấng tạo hóa, đấng hằng hữu có sự sống, thì sứ đồ Giăng nói rằng: anh chị em ơi, hãy vui mừng đi, vì ngôi lời ở giữa chúng ta. Văn đoạn 1 câu 14 chép rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Chúa của Thế Giê-xu là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đồng thời Ngài cũng là một Logos, là ngôi lời ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Ngài ở giữa chúng ta bằng cách nào, ở đâu? 700 năm trước Chúa của thế gian sinh, tiên tri Mi-chê đã nói tiên tri rằng: Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đê là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích Ngài là từ đời xưa, từ trước vô cùng. 700 năm trước Chúa giáng sinh, tiên tri Mi-chê đã nói rằng Đức Chúa Giê-xu là ngôi lời đó giáng sanh tại Bethlehem. Ngài ở giữa loài người khi Ngài đến tại Bethlehem. Và khi Chúa cứu thế Giê-xu giáng sanh tại Bethlehem thì thiên sứ hiện đến tại cánh đồng Bethlehem báo tin cho những mục tử đang canh giữ bầy chiên tại đó. Ngài thiên sứ phán rằng: Hỡi các gã chăn chiên, đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Và sau khi các thiên sứ vừa loan báo như vậy thì quý bạn cho em biết không, bầu trời Do Thái rực rỡ hào quang, từng đoàn thiên binh với thiên sứ bay lượn trên không gian và tung hô Thiên Chúa và chúc lành cho nhân thế. Thiên sứ phán rằng: Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ơn trạch cho loài người. Khi các thiên sứ báo tin như vậy, các gã chăn chiên cùng hối thúc nhau từ bỏ bầy chiên của mình trong cánh đồng tại Bethlehem đó, đi vào trong làng Bethlehem, nơi thành phố, để tìm hài nhi Giê-xu vừa mới sinh. Và họ gặp Ngài ở tại máng cỏ chuồng chiên ở tại Bethlehem đó. Quả thật hài nhi Giê-xu ở giữa chúng ta, ở giữa thành phố Bethlehem lúc bấy giờ, thưa quý ông bà anh chị em. Trong khi đó các bác sĩ, những nhà thông thái ở bên đông phương xa xôi, nhìn trên bầu trời Do Thái thấy một ngôi sao xuất hiện. Họ biết rằng có một đấng cứu thế ra đời. Họ là những nhà chiêm tinh rất là thông thái nổi tiếng. Họ liền bỏ xứ sở của mình đi đến Bethlehem tìm thờ đấng cứu thế. Và khi đến đó thì họ rằng: Đấng cứu thế Giê-xu đã sanh tại đâu? Họ đều nói rằng tại Bethlehem. Chúa Giê-xu ở giữa loài người tại Bethlehem. Vua Herod nghe vậy thì sợ lắm, và sợ rằng ngôi vua của mình sẽ bị lung lay, sẽ bị đảo chánh bởi một vua mới sanh ra. Cho nên ông quyết định ra lệnh giết những con trẻ tại Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Vì vậy Chúa Giê-xu được thiên sứ mách bảo với Joseph và Mary bồng hài nhi đi tị nạn qua tại bên Ai Cập, tức là Egypto. Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời xuống trần gian này chẳng những ở giữa Bethlehem mà cũng ở giữa nước Ai Cập nữa, thưa quý bà anh chị em. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta như thế. Sau đó ít lâu, hay tin vua Herod là một vị vua gian ác qua đời băng hà, thiên sứ bảo Joseph đem Mary và con trẻ về xứ Do Thái. Nhưng hay tin Archelao là con của Herod lên ngôi cai trị xứ Giu-đê, Joseph không đem về Bethlehem nữa mà đem về Nazareth, ở tại đó sống đời với gia đình ở tại đó. Bây giờ Chúa Giê-xu trở thành người Nazareth, và Kinh Thánh gọi là Giê-xu Nazareth là như vậy. Và ở tại Nazareth đó, Chúa Giê-xu sống suốt cuộc đời tuổi trẻ của mình đến 30 tuổi. Khi 12 tuổi, Chúa Giêsu đi đến Jerusalem lần đầu tiên trong đời của Ngài. Tại đó Ngài tiếp xúc được với các nhà thông thái, những nhà đạo đức ở tại đó, đàm đạo với họ và nói những việc lạ lùng đến nỗi họ ngạc nhiên vì con trẻ này. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, Bethlehem xứ Ai Cập, ở giữa Nazareth mà bây giờ ở giữa thành Jerusalem. Chưa hết đâu, khi 30 tuổi, Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ công khai giảng đạo về nước trời cho những người dương thế lúc bấy giờ. Ngài đến tại sông Giô-đanh, Giô-đanh, làm báp têm ở tại đó. Và sau đó Ngài đi kêu gọi các môn đồ đi theo Ngài, và có 12 người làm môn đồ Chúa Giêsu theo Ngài. Ngài khởi sự từ Galilê, miền Bắc xứ Do Thái. Ngài đi giảng khắp mọi nơi, từ Bắc chí Nam, khắp Palestine. Nơi nào Ngài cũng giảng về nước trời và kêu gọi hãy ăn năn và trở về cùng Đức Chúa Trời để được sự cứu rỗi. Ngài đi đến đâu thì cũng làm phép lạ. Ngài khiến cho bão tố được yên lặng. Ngài khiến cho những người mù được thấy, kẻ câm được nói, kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ bại sụi được đứng dậy. Thậm chí những người bị mất quyết cũng được ngừng lại. Ngài còn làm hơn nữa, Ngài quá bánh ra cho 5.000 người ăn, Ngài quá nước thành rượu cho tiệc cưới. Ngài làm nhiều phép lạ đến nỗi những kẻ chết Ngài kêu cũng sống lại nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta là như thế. Ngài đi đâu cũng bày tỏ quyền phép của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta bằng cách ở giữa chúng ta, ở giữa nhân loại trong thời đó. Đến kỳ quyết định đã tới, Đức Chúa Giêsu ăn tiệc buổi cuối cùng với các môn đồ tại Jerusalem nhằm ngày lễ vượt qua. Tại đó Đức Chúa Giêsu báo tin cho các môn đồ biết rằng rồi đây Ngài sẽ hy sinh mạng báo Ngài trên thập tự giá, lấy huyết mình rửa tội cho nhân loại. Ngài chết và chôn, rồi 3 ngày sau Ngài sống lại. Rồi Ngài ở với các môn đồ trong 40 ngày, dạy họ nhiều điều về nước Đức Chúa Trời. Sau đó Ngài được cất lên thăng thiên về trời, thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có nghĩa là Ngài ở giữa chúng ta như thế. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã đến giữa thế gian, sống giữa thế gian, như tôi đã nói cho quý ông bà anh chị em theo lời Kinh Thánh đã nói. Nhưng Kinh Thánh còn nói rằng Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta chẳng những có nghĩa là ở Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta chẳng những có nghĩa là ở giữa chúng ta mà thôi, nhưng còn một nghĩa nữa, đó là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Đây là vấn đề quan trọng lắm. Không có một giáo chủ nào xuất thân giữa nhân loại này mà nói rằng ta ở trong các ngươi. Nhưng Chúa Giêsu khi đến trong trần gian giảng đạo thì Ngài nói với các môn đồ và mọi người rằng ta ở trong các ngươi. Các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ở trong văn đoạn 14 câu 8 nói rằng ta chẳng để các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Đến bằng cách nào? Ở trong văn đoạn 14 câu 16 đến 17 rằng ta sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, là thần lẽ thật mà thế gian chẳng nhận lãnh được vì chẳng thấy và biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài ở với các ngươi và ở trong các ngươi. Lẽ đạo màu nhiệm của Tin Lành là Đức Chúa Trời chẳng những ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, nhưng mà ở trong chúng ta. Khi Chúa thăng thiên về trời, Ngài đã bảo các môn đồ rằng đừng ra khỏi Jerusalem, ở đó chờ điều Cha đã hứa, tức là chờ Đức Thánh Linh, là đấng yên ủi. Ngài đến để ở trong các môn đồ, con cái của Ngài, để làm gì? Để biến đổi đời sống của họ từ tối tăm qua sáng láng, để đổi cuộc đời của họ từ tội lỗi qua thánh khiết trọn vẹn, để làm mới lại tâm linh của những người trần thế này. Một khi Đức Chúa Trời ngự vào trong lòng của một người thì Ngài biến lỗi đổi lòng người ấy trở nên mới. Thay vì sống trong tội lỗi, bây giờ trong sông thánh khiết, thay vì ở trong sự cai trị của Satan, bây giờ được giải phóng ở trong sự cai trị toàn hảo của Đức Chúa Trời. Thay vì phải sống ở trong những sự lo âu buồn bã của đời này, Đức Chúa Trời ở trong sẽ làm cho chúng ta được bình an. Và Chúa Giêsu nói rằng: ta ban cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và sợ hãi. Ngài sẽ ban lòng mới cho chúng ta. Nhưng nếu ai ở trong Chúa của thế Giêsu thì nấy là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đức Chúa Trời ở trong chúng ta để biến đổi cuộc đời của chúng ta trở nên mới. Thưa quý ông bà cha, một số người chưa biết Chúa, nhất là những thân hữu, khi vào nhà thờ Tin Lành thì có một câu hỏi đầu tiên hỏi rằng: tại sao trong nhà thờ Tin Lành không có bàn thờ để thờ? Rồi khi họ đến nhà tín hữu Tin Lành, họ cũng ngạc nhiên hơn, vì trong nhà tín hữu Tin Lành tại sao không có bàn thờ để thờ Đức Chúa Trời, thờ ai? Không có bàn thờ gì cả. Tại sao quý bạn cho em biết không? Bởi vì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, chứ không phải là ở ngoài chúng ta. Đức Chúa Trời muốn biến cái cuộc đời của chúng ta thành đền thờ của Ngài ngự, chứ Ngài không muốn ngự trên những cái bàn thờ bằng cây, bằng đá, bằng vàng, bằng bạc. Ngài muốn ngự vào lòng của chúng ta. Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 16 chép rằng: anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Rồi một câu nữa chép rằng: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Những câu Kinh Thánh đó nói gì? Đức Chúa Trời ở trong chúng ta qua Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời đến trong lòng của chúng ta, và Ngài muốn chúng ta, thân thể chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. Vì vậy chúng tôi không làm bàn thờ ở bên ngoài, mà con cái của Chúa phải được dạy dỗ rằng phải sống làm sao giữ gìn thân thể của mình trong sạch thánh khiết để Đức Chúa Trời ở bên trong chúng ta. Nếu quý bạn xem biết rằng có một đấng cao cả ngự ở trong lòng của mình thì chúng ta phải chuẩn bị đời sống của chúng ta cho thanh sạch, phải không, để đấng đó có thể ở trong chúng ta được. Vì vậy mà quý ông bà anh chị em biết, người tín đồ Tin Lành được dạy rằng không được phá hủy thân thể của mình. Người tín đồ Tin Lành không được tự tử, vì tự tử là tự giết mình, và thân thể của mình là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phá hủy nó. Và Kinh Thánh chép rằng nếu ai phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ hủy phá đời sống của họ. Cho nên người theo Chúa là biết rằng Đức Chúa Trời ở trong mình. Vì vậy họ cẩn thận giữ gìn thân thể cho thánh khiết. Họ được khuyên đừng uống rượu, vì uống rượu làm cho thân thể mình bị hư hoại. Đừng hút thuốc sẽ đem bệnh cho thân thể của mình. Vì thân thể mình là Đức Chúa Trời ngự, mà nếu chúng ta đem những đồ độc vào trong thân thể mình là chúng ta tự phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta mắc tội với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, là như thế. Thưa quý ông bà anh em, nhưng mục đích Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để làm gì? Đây là một điều mà chúng ta cần phải biết rõ. Tại sao Chúa Giêsu từ trời giáng sanh làm gì, và tại sao Đức Chúa Trời đến ở cùng chúng ta làm gì? Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta làm gì, và ở trong chúng ta làm gì? Và Kinh Thánh chép rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 21 mà chúng ta hồi nãy có đọc qua, chép rằng người sẽ sanh một con trai, Ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mục đích Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Để cứu dân mình, để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hãy sinh ra làm người thì là điều bất toàn, nhân vô thập toàn. Chẳng những vậy thôi mà còn sống ở trong tội lỗi. Một người sinh ra trong đời này thì ngay trong dòng huyết quản lưu truyền từ tổ tiên của mình là dòng huyết quản của tội lỗi thấm vào trong con người chúng ta. Mà thần học gọi là nguyên tội, tức là tội lỗi nguyên từ tổ tông truyền thụ cho chúng ta. Thứ hai nữa là kỷ tội, tức là tội của riêng mình. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta hiểu biết, chúng ta bắt đầu gian dối, chúng ta nói những lời không hay, chúng ta tư tưởng những điều không đẹp, và chúng ta làm nhiều việc không xứng đáng. Và tất cả điều đó là tội. Ăn của trời, uống của trời mà không thờ trời cũng là một tội rất là trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh chép rằng vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Mỗi ngày nếu trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động của chúng ta mà chỉ nghĩ xấu một điều nào đó mà thôi, là một tội thôi, thì suốt đời của chúng ta phạm hàng ngàn, hàng chục ngàn tội rồi. Và tội đó thì làm sao nhận được sự sống vào thiên đàng vinh hiển thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời đến ở giữa chúng ta, ở cùng chúng ta, ở trong chúng ta để làm gì? Để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Và Kinh Thánh nói rất rõ điều đó. Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Thánh Phao-lô thì nói rõ hơn nữa rằng Đức Chúa Giê-xu đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội. Ấy là một điều chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Rồi ông nói rằng trong những kẻ có tội ta là đầu, là nhiều hơn hết. Một ông thánh mà nói như vậy, còn chúng ta thì sao? Chắc chắn rằng chúng ta phạm tội nhiều lắm, ngay trong gia đình, với cha mẹ, với anh em, với vợ chồng, và khi chúng ta tiếp xúc với xóm giềng chúng ta, làm việc lớn rộng hơn. Đời sống của chúng ta là một đời sống bất toàn, nhân vô thập toàn là như thế. Vì vậy tội lỗi đã ngăn trở chúng ta để chúng ta gặp được Đức Chúa Trời, ngăn trở chúng ta để Đức Chúa Trời có thể ở trong chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta. Cho nên mục tiêu Đức Chúa Giê-xu đến trong trần gian này trước nhất là để cứu kẻ có tội, thưa quý ông bà anh chị em. Và thứ hai, mục đích thứ hai Chúa Giê-xu đến trần gian này, Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta để làm gì nữa? Kinh Thánh chép rằng Ngài đến để ban cho loài người chúng ta sự sống đời đời, hay là sự sống vĩnh cửu. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 5 câu 20 chép rằng: nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan, chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giê-xu, con của Ngài. Ấy chính Ngài là chân thật và là sự sống đời đời. Trong Chúa Giê-xu có sự sống đời đời. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để đem sự sống đời đời cho tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta là như thế. Vì vậy mà Chúa Giê-xu nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta dầu đã chết cũng chắc sống. Còn kẻ nào đương sống mà tin ta thì không hề chết. Rồi Chúa Giê-xu hỏi rằng ngươi tin điều đó chăng? Tôi và quý bà cha có tin lời Chúa Giê-xu không? Ngài là đấng có sự sống trường cửu, trong Ngài có sự sống đời đời. Chúng ta là những con người hữu hạn. Chúng ta sống, sanh ra, lớn lên, sanh lão, bệnh tử. Và nếu người nào sống lâu lắm thì cũng 120 tuổi, là cùng như Kinh Thánh đã nói trong thời sau rốt này. Chúng ta sống 90, 100 tuổi là hiếm rồi. Ngày xưa thì nói là thất thập cổ lai hy, tức là sống 70 tuổi cũng là hy hữu rồi. Người ta không ai sống đời cả. Kinh Thánh nói rằng vì mọi người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Và nếu có tội thì phải bị hình phạt diệt vong xa cách Đức Chúa Trời đời đời, không bao giờ gặp Ngài. Vì vậy Chúa Giêsu đến thế gian cho những cứu vớt kẻ có tội, nhưng mà Ngài đến cũng đem sự sống trường cửu ban cho loài người chúng ta. Nhân loại trên trần gian này không một ai có quyền ban sự sống đời đời cho người khác. Tại sao? Tại vì không ai có sự sống trường cửu cả. Ngay cả các giáo chủ đời này cũng phải chết trước 100 tuổi. Thưa quý bà cha, nếu chúng ta nghiên cứu lịch sử, ai cũng chết một lần. Chúa Giêsu hy sinh mạng báo của Ngài trên thập tự giá, dầu Ngài đã chết, bị chôn trong mồ mả 3 ngày 3 đêm, nhưng Ngài đã sống lại cách khải hoàn. Ngài là đấng sống, Ngài sống vĩnh hằng. Cho nên khi Chúa giảng đạo trước một đám đông, Ngài nói gì? Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết bất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Khi có Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, khi có Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, thì không có quyền lực, ngay cả ma quỷ Satan cũng không thể cướp sự sống đời đời mà chúng ta có trong Chúa Kitô Giêsu. Vì Ngài ở trong chúng ta, thưa quý ông bà, anh chị em. Có một câu chuyện thật kể rằng, có một em bé nọ tên là Bonnie. Không biết quý ông bà em có nghe chuyện này chưa? Em bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mới sinh ra 5-3 tháng. Người chú của em đem em về nuôi. Người chú này phải đi làm rất là cực khổ ở trong công trường xây cất. Một ngày kia chú của em bị tai nạn khi đang làm công trường xây cất, bị như là không còn có sự sống nữa, không còn hô hấp nữa. Khi đem tới nhà thương thì bác sĩ nói rằng anh này không ai có thể cứu được, vô phương. Rồi ông thêm một câu, các bác sĩ nói thêm một câu là chỉ có Trời cứu mà thôi. Mà họ nói rằng tiếng Tàu đó gọi là chỉ có Thượng Đế cứu mà thôi. Em bé này mới 4-5 tuổi mà thôi thì nghe rằng không ai cứu được, chỉ có Thượng Đế cứu mà thôi. Cho em nghĩ rằng Thượng Đế chắc là một cái món thuốc gì, món nước gì đó mà nếu có thì có thể cứu được chú ruột của mình. Cho nên em tìm cách để đi kiếm Thượng Đế để mua. Tình cờ em đi đường lượm được $1. Em đi vào trong cái tiệm thứ nhất, hỏi ra một cô bán hàng, nói cô ơi, tiệm cô có bán Thượng Đế không, xin bán cho tôi một Thượng Đế. Cô này nhìn em bé hốc hết này, tưởng đâu là em bé này khùng điên gì đó, rồi rủi đuổi đi. Em đi tới tiệm thứ hai, tiệm thứ ba, Hoàng Biến Bàm biết không, người ta kể rằng em đi tới tiệm thứ 28, ai cũng đuổi cậu bé, vì tưởng là cậu này là điên khùng gì mà đi mua Thượng Đế. Nhưng mà may lắm em tới cái tiệm thứ 29, gặp một ông già đứng bán hàng ở trong tiệm rất là sang trọng. Em nói rằng cụ ơi, cụ có Thượng Đế thì bán cho cháu một Thượng Đế. Ông cụ nghe như vậy thì tức cười trong bụng mà nói với em rằng em có bao nhiêu tiền mà mua Thượng Đế. Em móc túi rằng dạ thưa cháu có $1. Ông cụ này cười và nói rằng may cho cháu quá, ở trong tiệm của ông có một Thượng Đế mà đúng cái giá mà em muốn mua. Ông cụ chạy vào trong lấy một chai nước ngọt, thưa quý bà anh chị em, có nhãn hiệu là Nụ Cười của Thượng Đế, đem ra nói rằng đây một chai Thượng Đế mà em muốn cháu muốn mua đây. em cháu nhận đi. Cháu trả 1 đồng bạc đô la đó rồi lấy chai chạy rút về cho chú mình. Và về tới thì cháu thấy chú mình vẫn còn hôn mê không biết gì cả. Mừng lắm, nói rằng chú ơi, chú hãy tỉnh lại, bây giờ cháu mua được Thượng Đế để cho chú đây, chú uống sẽ hết liền. Nhưng mà ông chú vẫn hôn mê, không biết gì cả. Khi cháu bé về đó, thì ông chủ tiệm là một nhà tỷ phú. Ông ấy gọi những bạn của mình là những bác sĩ rất là nổi tiếng, cả đoàn bác sĩ tới bệnh viện gặp cái chú của cháu này. Họ nghiên cứu và cuối cùng họ chữa bệnh trong vòng 1 tuần lễ thì chú của đứa bé đó được tỉnh dậy, được mạnh khỏe. Và sau khi mạnh khỏe rồi thì nhà thương đưa một cái bill, tức là một cái hóa đơn của nhà thương. Người chú này nhìn thấy thì muốn ngã xỉu vì số tiền nặng quá, làm sao trả nổi. Cả đoàn bác sĩ đến vậy, số tiền rất là nặng. Nhưng nhà thương nói rằng ông đừng có lo, anh đừng có lo, có 1 tỷ phú đã trả hết cho anh rồi. Ô cha, anh này mừng quá, cùng đứa bé này chạy đến cái tiệm để cảm ơn cái ông chủ bán Thượng Đế cho mình. Nhưng mà ông chủ này đi ra ngoại quốc rồi, không có ở nhà. Ông gửi lại một bức thơ và nói rằng anh có một đứa bé thật là khôn ngoan, xứng đáng quá. Ông chú cháu này đã được cứu sống. Và tôi nói với quý bạn cho em rằng, nếu chúng ta là người có tội, muốn được hưởng sự sống đời đời, thì phải đến cùng Đức Chúa Trời là đấng ở cùng chúng ta. Hãy mời Ngài vào làm chủ cuộc đời của chúng ta, ở trong chúng ta, thì chúng ta trước nhất được tha tội, và kế đó là chúng ta sẽ được vào hưởng sự sống đời đời trên trời. Bao nhiêu đau đớn của đời này sẽ qua đi, chúng ta ở vào nước trời vinh hiển, hưởng phước hạnh của Ngài vĩnh sanh. Nhưng làm sao tôi và quý bà cha được Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta để chúng ta hưởng phước hạnh đời đời trên trời? Theo quý bà cha, Kinh Thánh luôn luôn bày tỏ chúng ta có 2 cách để chúng ta được Đức Chúa Trời ở cùng mình. Cách thứ nhất, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy ăn năn. Khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu đi giảng đạo, Ngài khởi sự giảng gì thưa quý bà cha? Hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Ngài đến đi nơi nào Ngài cũng kêu gọi dân chúng là hãy ăn năn, bao nhiêu tội lỗi hãy ăn năn từ bỏ đi để được Đức Chúa Trời ở cùng mình và hưởng phước hạnh vô cùng. Ăn năn có nghĩa là gì? Ăn năn có nghĩa là nếu mình là người có tội thì phải biết mình có tội. Thứ hai là phải buồn rầu về tội mình đã làm. Và thứ ba thì phải từ bỏ tội đó. Và thứ tư là hãy trở về Đức Chúa Trời, với Đức Chúa Trời của mình là đấng tạo hóa. Ăn năn có nghĩa trọn vẹn như vậy. Vì vậy mà Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người phải ăn năn. Khi Chúa đến tại thành Corazin và thành Bethsaida, Ngài giảng đạo, Ngài làm nhiều phép lạ, nhưng Ngài kêu gọi họ ăn năn để về với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ở trong mình. Nhưng mà họ từ chối, họ từ chối. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã than rằng khốn cho thành Corazin, khốn cho thành Bethsaida. Vì nếu các phép lạ mà ta làm giữa các ngươi mà đem làm ở tại thành Tyre và thành Sidon, thì các thành đó đã ăn năn trong tro bụi rồi. Nhưng mà các ngươi cứng lòng không ăn năn. Rồi này cũng trách thành Capernaum là nơi thầy Ngài đặt cái tổng hành dinh để bắt đầu xuất phát đi truyền giáo ở tại đó. Nhưng mà thành này cũng không ăn năn tội. Cho nên Chúa Giêsu đã phán rằng khốn cho thành Capernaum, là thành đã được cao tới trời, bây giờ sẽ hạ xuống tới âm phủ. Vì các ngươi thấy phép lạ ta làm nhưng mà không chịu ăn năn. Nếu phép lạ mà ta làm ở giữa ngươi mà đem làm ở thành Sodom và Gomorrah, cái thành tội lỗi đầy ác đó, thì Thành đó đã ăn năn rồi, nhưng các ngươi cưng lòng. Vì vậy mà một số người hỏi rằng tại sao Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm để cứu chúng ta, Ngài nói rằng Ngài đến mau chóng, nhưng mà tới bây giờ không thấy sự tái lâm của Chúa Giêsu. Quý ông bà biết sao không? Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời chẳng muốn một người nào hư mất, song muốn mọi người ăn năn, cho nên Ngài chờ đợi chúng ta tới bây giờ để ăn năn tội của mình, để được cứu rỗi. Và điểm thứ hai là chúng ta phải tin Đức Chúa Giêsu, ăn năn để được tha tội, nhưng tin Chúa Giêsu để được sự sống đời đời ở trên trời. Vì vậy, khi bắt đầu chức vụ công khai, Chúa Giêsu chẳng nhẫn rằng kêu gọi rằng hãy ăn năn vì nước Đức Chúa Trời chẳng đã đến gần, nhưng mà Ngài còn kêu gọi gì nữa? Hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúa còn kêu gọi gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Để làm chi? Vì ăn năn được tha tội, nhưng mà tin Chúa, tức là tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình ở trong lòng, mà Ngài làm chủ cuộc đời của mình, thì chúng ta được ấn chứng bởi quyền năng của Thánh Linh. Và khi chúng ta từ giả cõi đời này, chúng ta được về ở nước trời vinh hiển. Và khi Chúa Giêsu từ trời giáng lâm một lần nữa, Ngài sẽ đem chúng ta về ở với Ngài nếu chúng ta còn sống. Vì vậy, quan trọng là chẳng những ăn năn mà tin Chúa của Thế Giêsu. Khi Phao-lô và Si-la đi truyền giảng ở trong miền Tiểu Á, một lần kia Đức Chúa Trời kêu gọi ông qua Âu Châu, qua thành Philip ở xứ Macedon để giảng đạo. Và khi hai người tới đó giảng đạo thì có nhiều người tin Chúa. Nhưng mà người ta chống đối vì có những quyền phép được xảy ra làm cho những người đó mất mối làm ăn. Cho nên họ ghen ghét và tố cáo, bắt Phao-lô và Si-la bỏ trong ngục. Tại đó Phao-lô và Si-la cầu nguyện Đức Chúa Trời, hát thánh ca, tôn vinh Chúa, và ở trong cảnh ngục tù đó, Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ vô cùng lớn lao, là làm cho nền ngục rung động, các cửa ngục mở ra hết. Ông chủ ngục lúc bấy giờ hay tin cửa ngục mở ra hết, tưởng đâu là các tù phạm đó trốn hết rồi. Ông sợ hãi quá, rút gươm định tự tử vì biết rằng mình sẽ bị hình phạt. Nhưng Phao-lô hiện ra và nói rằng không, đừng, chúng tôi còn đây hết, không ai mà trốn đâu cả. Đây là quyền phép của Đức Chúa Trời mà thôi. Người cai ngục này nghe rằng đây là quyền phép của Đức Chúa Trời, cho nên ông quỳ xuống trước Phao-lô và Si-la mà nói rằng: hỡi các chúa của tôi, bây giờ tôi phải làm sao cho được sự sống đời đời? Quý ông bà anh chị em biết Phao-lô trả lời như thế nào không? Hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi được cứu rồi. Muốn được sự sống đời đời, muốn vào hưởng nước trời vinh hiển, hưởng phúc hạnh vô biên, hãy ăn năn tội và tin Chúa của Thế Giêsu, thưa quý ông bà anh chị em. Hai điều đó sẽ khiến cho Đức Chúa Trời sẽ đến ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta. Như câu Kinh Thánh của lễ Noel này, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta qua Chúa của Thế Giêsu là Emmanuel. Ở trong Kinh Thánh, khi Chúa Giêsu giảng đạo, có nói đến một cái câu chuyện về một người cha nọ có hai người con. Người anh cả thì lam lũ làm việc ngày đêm ở trong công trường của người cha mình. Nhưng đứa em út, đứa em thứ hai đó, thì chơi bời lêu lỏng với bạn bè mà không lo làm lụng gì cả. Một ngày kia, người em út này đến nói với cha rằng: cha ơi, bây giờ gia tài của cha lớn lắm, hãy chia cho con đi. Hỏi chi vậy? Để con đi chơi với các bạn bè đi phương xa. Người cha giàu không đồng ý nhưng cũng sẵn sàng chia cho đứa con út đó gia tài. Nó nắm hết rồi đi phương xa, nó ăn chơi lêu lỏng với bạn bè. Một thời gian thì cả gia tài đều hết cả. Bạn bè bắt đầu lui bỏ anh ta một mình. Anh ta buồn bực quá, bây giờ đi kiếm ăn vì đói quá, phải đi xin việc làm. Và việc làm lúc bấy giờ thì có một chỗ là đi chăn heo mà thôi. Anh bây giờ sẵn sàng đi chăn heo, muốn lấy cái vỏ đậu của heo ăn mà ăn, nhưng mà chủ đánh đập không cho ăn nữa. Khổ quá, nhớ lại tới nhà cha của mình có đầy tớ làm việc đông đủ, ăn những món ăn ngon đầy đủ, còn mình ở đây là con của cha của mình mà phải vất dưỡng đói khát như thế này. Anh bây giờ mới tỉnh ngộ, ăn năn tội lỗi của mình và quyết định trở về với cha. Khi gặp cha thì ông mọp xuống nói rằng: cha ơi, con có tội với trời và với cha, không đáng làm con của cha nữa, hãy đối xử con như đầy tớ mà thôi, đừng có phải làm con. Nhưng người cha này không nghe và đem áo mới, giày mới cho cậu và đem nhẫn đeo vào với cái danh hiệu là con của người cha yêu dấu này. Đức Chúa Trời cũng đang chờ tôi và quý ông bà anh chị. Hãy ăn năn trở về, và Đức Chúa Trời đang đứng chờ đợi chúng ta. Chúa Giêsu phán rằng: này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Và có lần Ngài đứng và giang tay nói rằng: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Lễ Giáng sinh này là một ngày lễ kỷ niệm Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Quý ông bà, anh cha muốn Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta không? Hãy ăn năn tội lỗi mình và trở về với Chúa của Thế Giêsu, tin nhận Ngài làm cứu Chúa mình. Tức khắc Ngài sẽ ngự vào lòng của chúng ta và ban cho chúng ta quyền làm con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài, Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là ban cho những kẻ tin Ngài. Noel này hãy tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, mời Ngài làm chủ cuộc đời đi, thưa quý bạn cho em. Chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở giữa chúng ta, trong chúng ta, và ban cho chúng ta sự tha tội và sự cứu rỗi đời đời. Nếu không, không có con đường nào khác. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.